Chương 44 đã đến nơi. Hôm nay ngày 25 tháng 12 thứ bảy, Lục Lục dậy sớm ra ga mua hai vé tàu chuyến 1655 rồi trở về nhà. Mỗi ngày cô không hay làm việc nhà, nhưng trưa hôm nay cô lại dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp. Kể cả trên gác rất ít sử dụng, cô cũng lau sàn một lượt cầu thang. Cuối cùng cô kéo kính các rèm cửa lại. Chu Sung ngạc nhiên: "Thế là sao? Định không về nữa chắc?" Lục Lục trả lời: "Rất có thể sẽ đi vài hôm nữa mới về. Lúc về thấy nhà cửa sạch sẽ thì cũng sẽ dễ chịu hơn." Lúc đi bước ra đến cửa, Lục Lục lại quay vào xếp lại hai cái ghế ở trên bàn ăn. Chu Sùng nói: "Sao hôm nay em cứ phải làm những động tác rườm rà như thế?" Lục Lục cười: "Thì cho nhà trông đẹp đẽ hơn." Ra khỏi nhà, họ phải chiếc xe taxi và đi ra ga tàu. Chỉ Toàn Chu Sung nói, còn Lục Lục hình như đang suy nghĩ tầng đâu đâu. "Em nhìn khắp bốn phía để làm gì thế?" "Em có nhìn gì đâu." Đúng là cô không biết mình đang nhìn cái gì. Hình như có một đôi mắt. Đôi mắt nấp trong máy tính, bây giờ nó lại xuất hiện và ẩn trong dòng người đông đúc. Và nó đang đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô và Chu Sung. "Tại sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Kỳ lạ thật." Cô lại tiếp tục nhìn quanh bốn phía và bỗng tìm thấy nguyên nhân. Cái ống kính lắp camera ở trên cao. Cô lập tức nhớ đến chuyện công an xã đã đem lại các băng ghi hình sau khi cặp đôi Khúc Thiêm Trúc và cặp đôi Hồ Tiểu Quân mất tích. Có lẽ mình nên hướng mặt về phía các ống kính camera nhiều hơn. Biết đâu lần này mình và Chu Sung đi rồi không bao giờ trở về nữa. Nhưng cô lại lập tức nghĩ rằng, sao mình không gọi điện về cho gia đình? Và cô lấy di động ra gọi về nhà. Bố cô nghe máy. "Bố à, con và anh Chu Sung đi tỉnh xa. Con báo với bố một câu." Bố Lục Lục rất ngạc nhiên. Gia đình ông ở Bắc Kinh hơn 200 km. Cô thì rất ít khi về nhà. Cô và Chu Sung cứ tự lo liệu mọi việc, hiếm khi báo tin cho gia đình biết. Ông chỉ rồi dặn dò: "Dù có việc gì thì an toàn vẫn là hàng đầu con à. Chúng con sẽ đi Quý Châu." "Đi xa thế?" "Đồng Hoảng." Cô cố ý nói tách ra để cho ông ta dễ nhớ. "Đồng Hoảng, thị trấn Đa Minh thuộc Đồng Hoảng." "Hai đứa đến đó để làm gì?" "Đi công tác à?" "Chúng con đi tìm một người bạn." "Bố ơi, chúng con sắp lên tàu rồi." "Thôi con chào bố." Điện thoại xong, Chu Sung nói: "Em cần gì phải làm như thế?" Lục Lục cười: "Ta đi đến đó rất là xa, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn." Chu Sung nói: "Nơi heo hút đến mấy vẫn có ủy ban, có đồn công an thì mình sợ gì?" Lục Lục định gọi cho Khúc Thiêm Trúc nhưng rồi lại thôi. Chu Sung ở trên giường, Lục Lục thì nằm giường dưới. Lên tàu rồi, anh ngồi ở giường dưới với Lục Lục, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ tối qua nhìn thấy ảnh Tiểu Quân trong đám cưới ma, thì lòng anh cảm thấy nặng nề không vui. Lục Lục nói: "Em đoán rằng người đàn ông trong tấm ảnh đó là anh Trường Thành." Chu Sung vẫn im lặng. Cô lại nói: "Em có cảm giác Tiểu Quân vẫn còn sống. Chắc họ bị kẻ nào đó bắt ép phải chụp hình." Chu Sung vẫn im lặng. Rồi Lục Lục lại lẩm bẩm: "Đó là kẻ nào mà có thể ép người ta chụp một bức ảnh quá gở như thế?" Chu Sung nói: "Chuyện này rất là bí hiểm, đến Đa Minh rồi, chúng ta phải hết sức mà đề phòng. Lục Lục gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Lát sau cô bỗng nói, anh thấy em có giống em gái của anh không? Chu Sung ngạc nhiên, sao? Lục Lục nói, em có cảm giác chúng ta không phải là một cặp. Em nhìn giống em gái anh hơn. Cùng anh đi tìm bạn gái của anh. Câu này khiến Chu Sung rất cảm động. Anh lắc đầu, không, giống như là anh dẫn bạn gái đi tìm cô em gái thì đúng hơn. Trời tối rồi trời sáng, con tàu cứ lắc lư chạy về phía trước, đi qua Hồ Bắc, Hồ Nam, rồi tiến vào địa phận Quý Châu. Kể từ lúc trời sáng, Chu Sung toàn ngồi ở giường dưới nhìn ra cửa sổ. Không hiểu sao anh ta đang nghĩ gì và cũng không hề ngủ gật. Càng đến gần thị trấn bí hiểm thì anh càng cảm thấy bồn chồn. Lúc hoàng hôn thì họ đã đến Đồng Hoảng. Lần trước Lục Lục đi theo Khúc Thiêm Trúc đã đến đây. Cô rất bỡ ngỡ, nhưng lần này thì cô biết rõ mình nên đi đâu. Gió rất mạnh, bên đường có một dãy taxi. Các lái xe đều đang ngồi thu mình sau tay lái. Lục Lục và Chu Xuân vừa định bước đến thì một gã lái xe chủ động đi ra. Anh ta mặc áo jacket màu đồng để ri mép, trên trán có một vết thẹo. Anh ta bước lại hỏi Lục Lục và Chu Xuân, anh chị cần đi đâu à? Lục Lục nói, chúng tôi đi đến Đa Minh. Được rồi, tôi sẽ chở đi. Hết bao nhiêu tiền? 80. Đừng lè nhau như thế nữa, tôi biết đường đó dài bao nhiêu. Vậy thì chị muốn trả bao nhiêu? 50. Anh ta nghĩ ngợi rồi nói, được, thì đi. Cả hai lên xe, xe chạy. Chu Sung hỏi Lục Lục, em có đem máy ảnh theo không? Lục Lục ngẩn người ra, có đem thì sao? Chu Sung nói một câu khiến cô rất bất ngờ, thì đến đó chúng ta thử chụp chung một kiểu xem sao. Lục Lục, cũng được. Chiếc xe ra khỏi thị trấn rất nhanh rồi chạy trên con đường nhựa nhỏ hẹp. Trong xe quá tối, có cảm giác rất là bức bối. Lục Lục bĩu môi nhìn ra cửa kính xe. Chu Sung gật đầu ý chừng cũng là biết rồi. Trên đường họ im lặng. Anh lái xe thì cũng thế, chỉ nghe thấy tiếng gió ồ ồ bên ngoài. Nhưng Lục Lục nhận ra rằng anh ta thỉnh thoảng lại quan sát nhìn họ qua tấm gương chiếu hậu gắn ở phía trên bên phải. Xe chạy qua nhiều chỗ đường giao nhau, Lục Lục đã thấy hơi chóng mặt. Hai bên đường không hề có nhà cửa, chỉ có rừng cây vô tận. Cuối cùng anh lái xe nói, trước mặt đến nơi rồi. Lục Lục vội ngẩng nhìn, quả nhiên dưới chân núi thấp thoáng có một thị trấn nho nhỏ. Vừa đi vào đến nơi, anh lái xe đã đổ sang một bên. Chu Sung trả tiền xe rồi cùng Lục Lục bước xuống xe. Chiếc xe taxi lại chạy đi. Hai bên đường thấy có một tấm biển màu xanh ghi mã vùng bưu chính địa phương 142857. Gió rất mạnh, tấm biển cứ chao qua chao lại. Lục Lục khẽ nói, em nhớ rằng mã vùng Quý Châu số đầu là số 5. Chu Sung nói, có lẽ nơi này không thuộc địa phận Quý Châu cũng nên. Câu này khiến Lục Lục giật mình. Chu Sung nói tiếp, trong cả nước có địa phương nào có mã vùng đầu là số 14 không nhỉ? Lục Lục, hình như là không có. Em nhớ rằng Cát Lâm là số 13, Hắc Long Giang 15. Anh thử mở di động ra, tra xem nào. Chu Sung lấy điện thoại di động ra định lên mạng, nhưng anh sững người lại. Sao thế? Không có sóng. Lục Lục bèn mở di động của mình ra, cũng không có sóng. Gay quá, cô lập tức nhớ ra khi cô gọi cho Hồ Tiểu Quân, chỉ thấy câu trả lời lịch sự khô khan. Thuê bào quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Bây giờ, cô và Chu Sung cũng đã đến cái nơi ngoài vùng phủ sóng mất rồi. Cô hơi cuống lên, nên làm thế nào đây? Chu Sung nói, thì ta cứ đi thôi. Họ rời tấm biển màu xanh bước vào trong thị trấn. Lục Lục nắm chặt cánh tay Chu Sung, đi thật chậm và hết sức cảnh giác. Cũng chỉ là một thị trấn rất bình thường, có cửa hàng ăn, có quán trà, có quầy chơi bia, hiệu làm đầu tóc, bưu điện. Chỉ có điều người rất là thư thớt. Hú Hòa mới thấy có một chiếc xe taxi chạy ngang qua. Khách bộ hành càng hiếm hoi. Một bà già đẩy chiếc xe nôi ở ven đường đi đến. Đứa bé trên xe nằm trong chăn, lại phủ thêm một chiếc áo bông. Lục Lục hỏi: "Bà làm ơn chỉ giúp, khách sạn ở đâu ạ?" Bà già nói bằng tiếng phổ thông: "Ở phía sau bưu điện." "Chỉ có một khách sạn thôi à?" "Thị trấn này bé tẹo, nếu anh chị không thích thì có thể ở nhờ nhà dân, họ không có từ chối đâu." "Dạ, cảm ơn bà. Xin hỏi thêm, nghe nói rất nhiều năm về trước có đám cưới ma tổ chức ở nơi đây, vậy ngôi nhà đó có còn hay không?"
"Nhà đó đã bị phá bỏ rồi, hiện nay là khách sạn."
Bà già nói đến đây thì bỗng có một cơn gió mạnh hẳn lên, tấm áo bông trùm đứa bé ở trên xe bị thổi lên, bay xuống đất. Lục Lục và Chu Sung nhìn vào trong xe nôi, thấy chiếc xe nôi trống trải, không có đứa bé nào hết. Cả hai đều nổi da gà. Tại sao bà già này lại đẩy một cái xe nôi trống, cứ đi đi lại lại, và còn đẩy cái áo bông lên ngụy trang để làm gì? Bà già lúng túng nhặt cái áo bông lên, thả vào trong xe nôi, miệng cứ lầm bầm gì đó, rồi vội vã đẩy xe đi. Lục Lục nhìn Chu Sung: "Thế là thế nào nhỉ?" Chu Sung nói: "Anh làm sao mà biết được?" Lục Lục dự đoán: "Hay có lẽ bà ta mắc bệnh tâm thần?" Chu Sung phản bác: "Anh cảm thấy bà ấy giống một diễn viên thì có." Lục Lục cao mày: "Diễn viên à?" Chu Sung không nói về đề tài này nữa. Bà già ấy đã rẽ ngoặt rồi mất hút. Anh nhìn quanh bốn bề, rồi kéo Lục Lục bước vào cửa hàng lưu niệm ở bên cạnh. Cô bán hàng đang chơi game. Chu Sùng nhẫn nha xem ngắm, rồi dừng lại trước quầy dao kéo thủ công hỏi:
"Cô ơi, con dao này bao nhiêu tiền?"
Cô ta ngừng chơi mỉm cười bước lại: "Con dao nào?" Chu Sùng chỉ một con dao găm lưỡi cong rồi nói: "Con này." Cô ta nhìn Chu Sùng bằng ánh mắt cảnh giác: "Anh mua nó để làm gì?"
Chu Sùng cứng cỏi: "Không bán hay sao?"
Ánh mắt cô ta dời đi nơi khác, vừa cầm con dao vừa nói: "Có chứ, 200 đồng. Cô ta lại nhìn Chu Sung, rồi lấy ra một con dao nữa. Chu Sung rút ra 400 đồng đặt lên trên mặt quầy, rồi rút ra hai con dao ra khỏi vỏ, giơ lên xem. Ánh dao sáng lạnh. Sau đó anh lại tra dao vào trong vỏ, nhét nó vào túi áo rồi nói với Lục Lục: "Ta đi thôi." Ra khỏi hiệu lưu niệm, Lục Lục có cảm giác cô chủ hàng đang nhìn theo họ. Lục Lục khẽ hỏi: "Anh mua dao găm để làm gì?" Chu Sùng nói: "Nơi này ngay cả sóng di động cũng không có, thì chúng ta phải tự lo lấy thân. Em cứ gọi taxi quay về Đồng Hoảng, chỉ mình anh ở lại đi tìm Tiểu Quân." Lục Lục phản bác: "Như thế thì không được." Chu Sùng đành nói: "Thôi cũng được, vậy em cứ ở lại với anh." Em cảm thấy chuyến đi này anh như đã biến đổi khác hẳn.
Sao?
Trước đây em chưa nhận ra anh cũng rất là can đảm.
Nếu đã chẳng coi cái chết là gì, lẽ nào lại không can đảm?
Phía trước có một nam trung niên đeo kính bước lại, trông có vẻ là giáo viên. Lục Lục bước ra bắt chuyện:
"Xin phiền bác, chúng tôi muốn hỏi."
Ông ta đứng lại nói rất nhã nhặn:
"Vâng, cô muốn hỏi gì?"
Lục Lục đáp: "Ở đây có đồn công an không ạ?" Hình như ông ta cảm thấy câu hỏi này hơi lạ đáp:
"Có chứ."
Rồi hình như nhìn thấy cái gì đó, ông ta lại chỉ tay về phía sau lưng Lục Lục:
"Kìa kìa, có một anh công an, cần gì thì cứ hỏi anh ta."
Chú Sung và Lục Lục ngoảnh lại nhìn, đúng là có một anh công an đang bước đi. Nhưng hình như anh ta vừa hết giờ làm việc và đang đi vội về nhà, tay thì xách khá nhiều thức ăn.
Lục Lục lịch sự: "Vâng, cảm ơn bác."
Người đàn ông trung niên này đi rồi, Lục Lục khẽ nói:
Chu Sung, dù có chuyện gì anh cũng nên kiềm chế lại. Nếu cần chúng ta sẽ đi báo công an.
Chu Sung chỉ im lặng. Phía trước có một ngôi nhà trẻ, bọn trẻ đã đi về cửa khóa.
Chu Sung bước lại nâng cái khóa lên xem rồi quay trở lại. Hai người cứ tiếp tục bước đi. Đi được một quãng, Chu Sung dừng lại nhìn kỹ tấm biển của một ngân hàng.
Lục Lục ngạc nhiên. Gì thế?
Chu Sung băn khoăn. Anh ngờ rằng nơi này tất cả đều là đồ giả.
Lục Lục sửng sốt. Tại sao?
Chu Sung hạ thấp giọng. Cái bà già đẩy xe nôi lúc nãy, trên xe thì không có đứa bé nào. Nhà trẻ vừa rồi thì lại không có trẻ con. Anh thấy cái khóa nó đã bị hoen gỉ chết cứng.
Ngân hàng công thương này lẽ ra logo là một vành tròn bọc lấy chữ công, nét rỗng. Nhưng tấm biển ở đây, logo lại là một vành tròn bọc lấy chữ trung, tức là logo của ngân hàng Trung Quốc.